Tôi tin Thiên Chúa, một Chúa ba ngôi, ngôi Cha nhân từ, uy linh toàn năng.
Hôm nay có một bài giáo lý của Thiên Cha rất hay, không thể nào bỏ qua được. Và em đọc cho các anh chị nghe để thấy được là nó như thế nào. Và đây là cái bài thứ tư về cái chủ đề Thư Galata mà Đức Thánh Cha đã khai triển rất là hay, mà ta đã nghe hai bài đầu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Và cái Thư Galata này quan trọng lắm các anh chị. Thư này với lại thư Roma, đó là hai cái thư rất là quan trọng. Thì đây là Đức Thánh Cha chọn cái thư gửi Galata. Và bây giờ các anh nghe đọc toàn bộ cái bài giáo lý thứ tư về lề luật Môi-sen, và xem Đức Thánh Cha đã giúp cho chúng ta hiểu về cái cốt lõi của cái thư Galata này nhá. Cái bài này em có thể nói là cốt lõi của cái thư Galata đấy. Chúng ta đã đọc thư Galata nhiều rồi mà bây giờ chúng ta cũng chẳng hiểu gì mấy. Bây giờ Đức Thánh Cha dẫn giải cho chúng ta đây. Chúng ta hãy lắng nghe, sau đó để em sẽ phân những cái điểm chính. Chào anh chị em. Tại sao là luật? Đây là vấn nạn chúng ta muốn đào sâu hôm nay. Tiếp tục với Thánh Phaolô để thấy được tính chất mới mẻ của đời sống Kitô giáo là đời sống được khơi động bởi Thánh Linh. Thế nhưng, nếu Thánh Linh hiện hữu, nếu Chúa Giêsu là đấng đã cứu chuộc chúng ta, thì tại sao lại còn phải có lề luật chứ? Đó là những gì chúng ta cần phải suy nghĩ hôm nay. Vị tông đồ này đã viết, nếu anh em được Thần Linh dẫn dắt, thì anh em không còn lệ thuộc vào lề luật. Thành phần xem pha phỉ báng Ngài vẫn chủ trương rằng Kitô hữu Galata phải tuân theo lệ luật nữa mới được cứu độ. Họ đã đi giật lùi. Họ hoài niệm về những thời điểm đã qua đi, về những thời điểm trước Chúa Giêsu Kitô. Vị tông đồ này không đồng ý với họ một tí nào. Những điều này không phải là những từ ngữ Ngài đã đồng ý với các vị tông đồ khác ở Jerusalem. Ngài nhớ rõ những lời của Thánh Tông đồ Phêrô khi vị này nói rằng, tại sao anh em lại thách Thiên Chúa bằng cách chất lên đầu lên cổ những người môn đệ này cái ách mà cha ông của chúng ta hay cả chúng ta nữa đã không thể nào mang nổi. Những giải định này đã xuất phát từ công đồng thứ nhất, công đồng chung đầu tiên đã diễn ra ở Jerusalem. Và những giải định này đã hiện lên rất ư là rõ ràng. Các vị đã nói rằng, vì Thánh Linh và chúng tôi không nên áp đặt gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này. Đó là anh em hãy kiêng lánh những gì cúng tế cho các thứ ngẫu tượng, tức là thờ ngẫu tượng đó. Máu huyết cùng những vật bị chết ngạt, cũng như những gì là dâm ô. Những điều này liên quan đến việc thờ phượng Thiên Chúa và việc tôn thờ ngẫu tượng, cùng với những gì về đường lối nhận thức vào thời bấy giờ. Khi Thánh Phaolô nói về lề luật, Ngài thường ám chỉ đến luật Môi-sen. Luật được ban bố bởi Môi-sen, đó là thập giới. Nó có liên hệ đến, nó là một thứ dọn đường. Nó liên quan tới giao ước Thiên Chúa đã thiết lập với dân của Ngài. Theo những bản văn cựu ước khác nhau, sách Ngũ Kinh, tức là chữ Do Thái được sử dụng để nói đến lề luật, là tổng hợp tất cả những quy định và chuẩn định dân Do Thái cần phải tuân giữ bởi giao ước với Thiên Chúa. Một tổng luận tác hiệu của những gì là sách Ngũ Kinh có thể thấy được trong sách Đệ Nhị Luật như thế này. Chúa sẽ lấy làm vui vì làm cho các ngươi được thịnh vượng, cũng như người đã lấy làm vui nơi cha ông của các ngươi. Miễn là các ngươi nghe tiếng Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, mà giữ những mệnh lệnh cùng thánh chỉ của Ngài, được ghi trong sách luật này. Miễn là các ngươi hết lòng hết dạ trở về với Thiên Chúa của các ngươi. Trở về với Chúa là Thiên Chúa của các ngươi. Vậy, việc tuân giữ lề luật đã bảo đảm cho dân này các phúc lợi của giao ước, cùng bảo đảm mối liên hệ đặc biệt của họ với Thiên Chúa. Dân này, số dân này, con người này được liên kết với Thiên Chúa, và họ tỏ hiện mối liên kết với Thiên Chúa ấy bằng việc hoàn trọn, bằng việc tuân giữ lề luật. Để thực hiện giao ước với dân Do Thái, Thiên Chúa đã cống hiến cho họ ngũ kinh, lề luật, để họ có thể hiểu được ý muốn của Ngài và sống một cách công chính. Chúng ta phải nghĩ rằng vào thời điểm ấy, một thứ lề luật như thế là những gì cần thiết. Nó là một tặng ân lớn lao Thiên Chúa đã ban cho dân của Ngài. Tại sao? Vì vào lúc ấy, nhiều chiều hướng dân ngoại lan tràn khắp nơi, việc tôn thờ ngẫu tượng ở khắp chốn, và tác hành của con người là hậu quả của việc tôn thờ ngẫu tượng này. Vì thế mà lề luật mới là tặng ân cao cả Thiên Chúa đã ban cho dân của Ngài, để họ có thể kiên trì. Có một đôi lần, nhất là ở các sách ngôn sứ, đã đề cập đến việc không tuân giữ các chỉ thị của lề luật và đã tạo nên một thứ phản bội thực sự đối với giao ước, khiến Thiên Chúa nổi giận. Mối liên hệ giữa giao ước và lề luật chặt chẽ đến độ hai thực tại này bất khả phân ly. Lề luật là đường lối mà một người, một dân tộc chứng tỏ họ gắn bó với giao ước của Thiên Chúa. Bởi vậy, căn cứ vào tất cả những điều này, cũng dễ hiểu hơn nữa là làm thế nào mà những tay truyền giáo này đã xâm nhập vào Kitô hữu Galata cái trò có vẻ hay ho đẹp đẽ ấy, bằng việc chủ trương rằng gắn bó với giao ước cũng bao gồm cả việc tuân giữ lề luật Moisen như đã thực hiện thời bấy giờ. Tuy nhiên, chính ở chỗ này chúng ta mới có thể khám phá thấy sự thông minh thiêng liêng và những nhận thức cao cả Ngài bày tỏ do ân sủng Ngài đã lãnh nhận trong sứ vụ truyền bá phúc âm hóa của Ngài. Vị tông đồ này giải thích cho Kitô hữu Galata rằng thực sự giao ước và lề luật không liên kết với nhau một cách bất khả phân ly. Giao ước với Thiên Chúa và lề luật Môi-se. Yếu tố thứ nhất Ngài dựa vào đó là giao ước được Thiên Chúa thiết lập với Abraham được căn cứ vào đức tin trong việc hoàn trọn lời hứa, chứ không phải vào việc tuân giữ lề luật vào lúc chưa có nó. Abraham đã bắt đầu cuộc hành trình của mình nhiều thế kỷ trước khi có lề luật. Vị tông đồ viết, tôi muốn nói là một giao ước đã được Thiên Chúa lập đúng thể thức với Abraham khi Ngài gọi ông, thì lề luật mãi 430 năm sau mới có với Moses, không phế bỏ giao ước đó được, và như vậy làm cho lời hứa ra vô hiệu. Lời này rất quan trọng. Dân Thiên Chúa, Kitô hữu chúng ta hành trình bởi đời sống hướng đến một hứa hẹn. Thứ hứa hẹn lôi cuốn chúng ta, nó thu hút chúng ta tiến tới chỗ gặp gỡ Chúa. Vì nhờ lề luật mà người ta được hưởng gia tài, thì không còn phải là nhờ lời hứa nữa. Lời hứa xảy ra trước lề luật, lời hứa với Abraham. Nhưng Thiên Chúa đã dùng một lời hứa mà ban ân huệ cho ông Abraham. Sau đó 430 năm mới có lề luật. Với lập luận này, Thánh Phaolô đã tiến tới mục tiêu của Ngài. Ở chỗ, lề luật không phải là nền tảng của giao ước vì nó có sau. Nó là những gì cần thiết và chính đáng, nhưng trước nó đã có lời hứa. Một lập luận như vậy đã bác bỏ tất cả những ai chủ trương rằng lề luật Moisen là một phần cấu tạo nên giao ước. Không, giao ước có trước, rồi tới Abraham được kêu gọi. Thật vậy, ngũ kinh hay là lề luật không được bao gồm trong lời hứa với Abraham. Tuy nhiên, người ta không được nghĩ rằng khi nói như thế, Thánh Phaolô chống lại lề luật Môi-se. Không, Ngài đã tuân giữ nó. Trong những lá thư của mình, có mấy lần Ngài bênh vực nguồn gốc thần linh của nó và nói rằng nó có một vai trò rất chuyên biệt trong lịch sử cứu độ. Tuy nhiên, lề luật không cống hiến sự sống. Nó không cống hiến cho việc hoàn trọn lời hứa vì nó không có khả năng hoàn trọn này. Lề luật là một cuộc hành trình. Một cuộc hành trình dẫn đến một cuộc gặp gỡ. Tông đồ Phaolô sử dụng một chữ tôi không biết có trong bản văn hay chăng. Một chữ rất quan trọng. Lề luật là một giáo dục viên hướng về Chúa Kitô, một giáo dục viên hướng tới đức tin vào Chúa Kitô, tức là một ông thầy dẫn dắt anh chị em đến với cuộc gặp gỡ này. Những ai tìm kiếm sự sống đều cần phải hướng về lời hứa và đến chỗ hoàn trọn của lời hứa trong Chúa Kitô. Anh chị em thân mến, việc trình bày đầu tiên này của vị tông đồ cho Kitô hữu Galata cho thấy tính chất mới mẻ nồng cốt của đời sống Kitô giáo. Đó là tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu Kitô đều được kêu gọi sống trong Thánh Linh, đấng giải phóng chúng ta khỏi lề luật, đồng thời làm cho lề luật am hợp với giới luật yêu thương. Điều này rất quan trọng. Lề luật dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu. Thế nhưng, một người nào đó trong anh chị em có thể nói với tôi rằng, tuy nhiên, thưa cha, phải chăng nếu con cầu kinh tinh kính thì con không cần tuân giữ các giới luật nữa hay không? Không, các giới răn vẫn có hiệu lực ở chỗ chúng là những thầy dạy dẫn bạn đến cuộc gặp gỡ Chúa Kitô. Nhưng nếu bạn loại trừ việc gặp gỡ Chúa Giêsu và muốn lùi lại bằng cách gán cho các giới răn tầm quan trọng hơn, thì đó là vấn đề của những tay truyền giáo cực đoan ấy, thành phần đã xâm nhập vào Kitô hữu Galata để làm cho họ lầm lẫn. Xin Chúa giúp chúng ta hành trình theo đường lối các giới răn, nhưng hướng tới tình yêu của Chúa Kitô, hướng tới cuộc gặp gỡ Chúa Kitô với ý thức rằng việc gặp gỡ Chúa Kitô thì quan trọng hơn tất cả mọi giới răn. Hay quá, tuyệt vời. Các anh các chị thấy cái bài giáo lý này hay không? Em thấy hay lắm các anh chị ạ. Bởi vì nó phân biệt cho chúng ta biết. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến, tuy là nói có hai lần thôi. Nhấn mạnh đến cái gì? Đến tính chất mới mẻ của đời sống Kitô giáo. Là đời sống được khơi động bởi Thánh Linh. À, tuyệt vời không? Kitô giáo chúng ta khác với Do Thái Thảo ở cái chỗ là chúng ta sống theo Thánh Linh. Và vì thế nên cái mới mẻ đó đã làm cho Thánh Phaolô hồi xưa là anh chàng Sao Lê rất là ngứa mắt, rất là bực bội. Bởi thế nên đã xin các vị thượng tế cho chàng Sao Lê cái quyền để đi bách hại các Kitô hữu. Đấy, chúng ta thấy không? Chính Thánh Phaolô hồi xưa cũng là một Pha-ri-siêu rất là nhiệt thành. Bởi thế nên Ngài cũng đã vấp phải cái đó rồi. Ngài chưa có hiểu được cái tính chất mới mẻ của đời sống Kitô giáo. Ngài cứ luật mà thôi, luật Môi-se là trên hết. Thế thôi. Đấy, nhưng mà hôm nay Đức Thánh Cha phân tích luật Môi-se đó nó có giá trị tới đâu và nó như thế nào. Trước hết, đối với người Do Thái đó, đối với Do Thái giáo á, thì luật Môi-se nó còn vượt hơn cả những gì là giao ước của Thiên Chúa, lời hứa của Thiên Chúa nữa. Cứ giữ luật Mai Sen là được rồi, thế thôi. Chứ không cần cái gì khác. Và vì thế nên những cái thành phần mà Đức Thánh Cha nói ở trong bài này hai lần, đó là những thành phần truyền giáo cực đoan đó, đó là những cái thành phần mà Kitô hữu Do Thái giáo. Có nghĩa là họ là Do Thái giáo hồi xưa, nhưng mà bây giờ họ trở lại Kitô giáo rồi. Nhưng mà họ vẫn bắt tất cả những người ngoại đã theo Kitô giáo như họ phải tuân giữ luật Mai Sen với họ như họ nữa thì mới được cứu rỗi. Còn không tuân giữ luật Mai Sen và chịu cắt bì không được cứu rỗi, dù Chúa Kitô đã cứu rỗi rồi cũng không được cứu rỗi, dù có tin vào Chúa Kitô cũng không được cứu rỗi, phải giữ luật nữa. Đấy là cái vấn đề mà Thánh Phaolô nhấn mạnh đến, và chúng ta đã nghe qua cái ba bài đầu tiên, bài giáo lý của Đức Thánh Cha Phanxicô. Và thật sự đối với Do Thái giáo thì luật Mô-sen rất là quan trọng, thật sự là rất là quan trọng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó là ngũ kinh, mà giống như Kitô giáo chúng ta bây giờ vậy nè, đã nói đến Thánh Kinh là bất khả sai lầm, chứng Thánh Kinh ra là không ai cãi được. Thánh Kinh thế này chứ còn gì nữa. Và khi mà chúng ta muốn quyết định cái gì, muốn làm cái gì để cho đúng ý Chúa hay không, chúng ta cũng căn cứ vào Thánh Kinh, đúng không? Căn cứ vào Phúc Âm. Mà bây giờ đó, đối với dân Do Thái đó, Ngũ Kinh đây là năm cuốn sách đầu tiên, người ta gọi là Torah đó. Đó, tiếng Do Thái là Torah. Thì Đức Thánh Cha nói là Ngũ Kinh đây chính là lề luật. Nhưng mà các anh chị lại đặt vấn đề, ủa tại sao sách Tháng Thế Ký đâu có luật gì đâu mà sao lại nói đến luật? Bởi vì Ngũ Kinh đây gồm có sách Tháng Thế Ký này, Xuất Hành này, rồi Đệ Nhị Luật này, rồi Dân Số này, năm cuốn lực. Thì đó, cái cuốn Khởi Nguyên hay là Tháng Thế Ký đâu có thấy nói gì luật lệ đâu. Xuất Hành thì còn có nói tới, rồi nhất là Đệ Nhị Luật, rồi kể cả Dân Số cũng như vậy, rồi cả sách Lê Vi cũng thế. Đó là Ngũ Kinh đó. Thì Ngũ Kinh đây toàn là về lề luật thôi. Thì bây giờ cuốn Tháng Thế Ký có lề luật không? Thưa các anh chị, có. Ở chỗ nào? Ở chỗ là cái luật cắt bì đấy, Chúa ban cho Abraham chứ không phải Moses. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, sở dĩ Chúa lập giao ước với Abraham là để và hứa cho Abraham là trở thành một cái dân tộc, mà cái dân tộc đó chính là dân Do Thái. Nhưng mà không phải có Abraham chỉ có sinh ra dân Do Thái thôi, bởi vì dân Do Thái không có thể nhiều như sao trên trời, như cát dưới biển được. Thì có ám chỉ là ông sẽ là cha của tất cả những kẻ tin. Đấy, nó như vậy. Nhưng mà đối với dân Do Thái, muốn giữ giao ước Chúa, muốn trung thành với giao ước của Thiên Chúa đó, thì phải giữ luật. Cái giữ luật đấy Đức Thánh Cha cũng nói trong bài này nè. Thì vấn đề là tuân giữ luật đó, đối với dân Do Thái đó, đó là trung thành với giao ước của Thiên Chúa. Và vì thế nên chính Đức Thánh Cha cũng nói trong bài giáo lý này, đó là các vị tiên tri tới cũng để lập lại cho dân Do Thái biết là đã phản bội Chúa, đã không tuân giữ lệ luật Chúa, do đó bây giờ bị Chúa bỏ, bị Chúa phạt. Và nếu không thì bị Chúa phạt, bị Chúa bỏ nếu không kịp ăn năn thống hối. Cũng là như vậy đó. Có nghĩa là lề luật nó liên hệ với giao ước. Đối với dân Do Thái đó, là tuân giữ lề luật, đó là trung thành với giao ước của Chúa. Không tuân giữ lề luật, đó là phản bội. Thế thôi. Bởi thế nên, đối với họ lề luật rất quan trọng, là như thế. Đấy, chúng ta thấy không? Nhưng mà chúng ta thấy thực tế cho thấy, ở trong Phúc Âm, những cái lề luật của dân Do Thái, Chúa phá hết. Chúa không có giữ. Những cái lề luật mà quan trọng đối với họ đó, chẳng hạn như là ngày hưu lễ, Chúa có giữ đâu. Chúa cứ làm bừa đi. Chúng ta nói bừa đi đây là nó có lý của nó đấy, chứ bởi vì bừa đây có nghĩa là đối với dân Do Thái như vậy là bừa, không có đúng luật, lỗi luật, do đó ngứa mắt họ lắm. Nhưng mà thật sự ra Chúa Giêsu đến để làm trọn lời luật, chứ không phải phá lời luật. Chúa Giêsu không có phá lời luật gì hết. Chúa nói là dù cái chấm cái phẩy cũng không có thay đổi, dù trời đất qua đi một chấm một phẩy cũng không thay đổi. Đó, lề luật nó quan trọng như vậy đó. Nhưng mà lề luật nó phải đạt được cái mục đích của nó thì mới thật sự là lề luật. Bởi vì sao vậy? Bởi vì lề luật phải dẫn đến sự sống đời đời, phải dẫn đến cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, với Chúa Kitô. Chứ còn nếu mà căn cứ về lề luật để rồi ghen ghét nhau, hận thù nhau, ném đá nhau thì không có sự sống trong đó. Thiên Chúa ban lề luật là để cho con người được sống, chứ không phải để giết chết. Đó, Chúa Giêsu nói rồi. Ngày hưu lễ lập ra để làm gì? Để làm lành hay làm dữ? Để cứu sống hay giết chết? Thấy không? Rõ ràng, lề luật là phải hướng về sự sống, là hướng về cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, gặp gỡ Chúa Kitô mới thật sự là lề luật. Bởi thế nên, Chúa không có phá lề luật, mà Chúa làm cho lề luật nên chọn. Nên chọn nơi chính lề luật, nên chọn nơi chính bản thân Chúa nữa. Chứ không phải Ngài phá lề luật. Và chúng ta thấy rõ là trong cái bài giáo lý này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh những cái điểm mà em vừa mới phân tách đấy. Các anh chị thấy không? Lề luật, dù nó liên hệ với giao ước như vậy đấy, đối với dân Do Thái, đối với Do Thái giáo, có nghĩa là Chúa ban lề luật cho dân Do Thái để thử thách họ xem nếu họ trung thành với lề luật thì có nghĩa là trung thành với giao ước của Chúa, với lời hứa của Chúa thì mới đáng hưởng cái lời hứa của Chúa. Nhưng mà chúng ta thấy họ có trung thành với lề luật không? Họ đâu có trung thành với lề luật đâu. Vậy mà Chúa vẫn phục phiêu cái lời hứa của Chúa là cái gì? Cái thứ nhất. Cái thứ hai là lề luật nó có sau lời hứa, chứ không phải lề luật có trước rồi lời hứa có sau. Không. Đấy, chúng ta đọc lại sách Sáng Thế Ký đi. Chúng ta sẽ thấy được là trước khi Chúa nói với Abraham cái vấn đề cắt bì thì Chúa đã hứa cho Abraham. Chúa đã kêu gọi Abraham ra khỏi cái đất Ur, cái đất cha ông của Abraham, để đi về cái đất Chúa sẽ ban cho là đất hứa. Và Abraham đã làm, có làm không? Đi. Mà đi thì tại sao đi? Tại vì tin, chứ không phải là luật, đã có luật đâu. Bởi thế nên cái luật đó, nó có sau. Do đó nên nó không có chi phối gì cái vấn đề giao ước của Chúa hết. Không phải là con người giữ luật. Abraham giữ luật. Do đó bây giờ Chúa thưởng lại bằng cái hứa. Không, Chúa đi trước. Chúa hứa. Chúa giao ước với Abraham. Và Abraham phải tin vào Chúa. Bởi vì giao ước của Chúa, lời hứa của Chúa là những gì Abraham không thấy trước. Và cứ phải đi theo thôi, bằng đức tin. Bởi thế nên, chỉ có đức tin mới làm hoàn trọn giao ước mà thôi, chứ không phải lề luật. Còn lề luật sở dĩ sau này mới có là để hướng dẫn con người đi đến chỗ gặp Chúa, làm theo đúng ý Chúa. Lề luật giống hệt như là phương tiện. Còn cái giao ước và lời hứa là cái mục đích mà lề luật tiến tới. Bởi thế nên ở trong này Đức Thánh Cha đã nói đến là một giáo dục viên, là một thầy dạy để dẫn chúng ta tới với Thiên Chúa, dẫn chúng ta đến với cuộc gặp gỡ của Chúa Kitô. Đấy, nếu cái luật lệ nào mà không dẫn chúng ta tới với Chúa Kitô và gặp gỡ Thiên Chúa, có sự sống thì kể như là không phải là lề luật Chúa ban. Đó, đã là lề luật của Chúa thì là phương tiện, là đường để dẫn chúng ta tới với Chúa để được sự sống, chứ không phải chịu chết, chứ không phải chúng ta căn cứ về lề luật để ném đá chết. Đó, luật cho phép ném đá những ai ngoại tình, nhưng Chúa có cho ném không? Được, các ngươi cứ ném đi nếu các ngươi không có tội. Thấy không, chúng ta thấy không? Bởi thế nên lề luật phải làm cho chúng ta sống, chứ không có được làm chúng ta chết. Và do đó có một lần khi mà những người Pharisee bắt bẻ Chúa Giêsu về các môn đệ của Ngài ngày hưu lễ đi qua đồng lúa bứt bông lúa ăn, thì Chúa giải thích cho họ xong, Chúa nói là các ngươi hãy về học cái lời này. Cái lời gì các anh chị? Ta muốn lòng nhân lành chứ không muốn lễ vật. Lễ vật cũng là giữ luật lệ đấy, phải giữ lễ này giữ lễ kia, rồi phải thế nọ thế kia, dâng của lễ đúng như những gì Chúa dạy, đó lề luật đấy. Nhưng mà có giữ cái đó đi nữa mà không biết thương người, vứt đi. Và bây giờ thực tế cho chúng ta thấy rõ như vậy, Chính Kitô hữu chúng ta cũng vậy này, áp dụng ngay vào đời sống Kitô hữu chúng ta này. Ở chỗ nào? Ở chỗ chúng ta có đi thờ, đi lễ, đi thờ, đi lễ hàng ngày, có đọc kinh hàng ngày, rồi có ăn chay hàng tuần, có xưng tội hàng tháng, có tĩnh tâm hàng năm, vân vân và vân vân. Nếu chúng ta kể cả có việc bố thí cho kẻ nghèo khó đi nữa, mà chúng ta không biết thương người, đôi khi bố thí cũng vì một lý do nào đó, chúng ta không biết được, mà không phải là thương người. Bởi thế nên đã xảy ra trường hợp mà hai vợ chồng đi làm việc bác ái homeless ấy mà ly dị nhau. Chúng ta thấy không? Không biết thương nhau, không biết thương người. Bởi thế nên cái việc đó không có giá trị gì trước mặt Chúa hết, mất ý nghĩa. Nó không dẫn chúng ta tới việc gặp gỡ Chúa Kitô, nên một với Chúa, nên giống Chúa. Đấy, chúng ta thấy không? Rõ ràng cái bài giáo lý hôm nay Đức Thánh Cha là sáng tỏ cho chúng ta biết được. Luật nó cần thật, nhưng mà nó chỉ là phương tiện, con đường dẫn chúng ta tới sự sống, tới với Chúa Kitô mà thôi. Còn nếu mà chúng ta chỉ có duy luật, có nghĩa là chỉ có giữ luật thôi, chỉ có luật thôi, luật là trên hết, thì chúng ta không bao giờ có sự sống. Mà hóa ra chúng ta dùng luật để giết nhau, để ghét nhau, để lên án nhau. Chính Đức Thánh Cha khi mới lên làm giáo hoàng, Ngài cũng nhấn mạnh đến cái điểm đó, nơi giáo hội. Giáo hội phải là một giáo hội biết thương người, chứ không phải giáo hội chỉ có ở trong một cái lâu đài mà giữ những luật cho nó rất là sạch sẽ, không ai được phạm một cái gì cả. Nếu phạm thì phạt, có vậy thôi. Chỉ có giữ luật thôi, chứ không có thương, không biết thương, không biết thông cảm. Và đó là cái mới mẻ của đời sống Kitô giáo chúng ta. Chúng ta thấy tạ ơn Chúa nhá. Tạ ơn Chúa cho chúng ta sống mà không có lệ thuộc vào lề luật. Trái lại, sử dụng lề luật để như một cái xe, như một phương tiện để đến với Chúa thôi. Do đó nên cái câu cuối cùng, Đức Thánh Cha đã nói cái gì? Xin Chúa giúp chúng ta hành trình theo đường lối các giới răn, nhưng hướng tới tình yêu của Chúa Kitô, hướng tới cuộc gặp gỡ Chúa Kitô, với ý thức rằng việc gặp gỡ Chúa Kitô thì quan trọng hơn tất cả mọi giới răn. Anh chị thấy không? Tuyệt vời. Đó, em chỉ cần chia sẻ thêm một chút xíu như vậy để cho chúng ta thấy được cái sâu xa và nó hay ho của cái bài giáo lý này và cái thư Galata mà Đức Thánh Cha đang từ từ phân tách cho chúng ta biết đây. Và Đức Thánh Cha ngay bài đầu tiên đã nói là cái thư Galata này cũng đang cần phải áp dụng trong cái thời đại của chúng ta đây này. Bởi vì nhiều người cũng chỉ căn cứ vào luật thôi để mà đối xử với nhau, chứ không có thương hại thương xót gì hết. Nói như vậy đấy, giống như lúc đầu tiên Ngài mới lên làm giáo hoàng, Ngài cũng muốn giáo hội không có phải chỉ có giữ luật mà thôi, mà còn phải thông cảm, thương cảm. Năm 2014, Ngài mới lên làm giáo hoàng có được năm thôi, Ngài đã triệu tập một cái thượng nghị giám mục thế giới ngoại lệ về vấn đề hôn nhân gia đình ngay lập tức. Bởi vì vấn đề hôn nhân gia đình đang là khủng hoảng trong xã hội, ly dị rồi tái hôn. Thì Ngài thấy được là đó là cái những cái vết thương của bao nhiêu Kitô hữu thời bây giờ. Và Ngài cũng muốn được là các vị giám mục trên thế giới họp lại để làm sao giúp cho các cặp vợ chồng sống bất thường đó, để giúp cho họ trở về với Chúa, chứ không phải cứ lấy luật để mà phang họ thì không hợp hợp đường lối Chúa Kitô. Họ là những con chiên lạc cần phải tìm về, mà bây giờ mình cứ đẩy họ ra căn cứ vào luật, luật thế này, luật thế kia. Đó, Đức Thánh Cha này là như vậy. Em theo dõi những cái gì Ngài làm và những lời Ngài nói, em có thể nói như vậy về Ngài, và cũng dựa vào cái bài Ngài nói hôm nay về thư Galata. Có vậy thôi. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Xin Chúa và Đức Mẹ và nhờ lời truyền cầu của Thánh Phaolô Tông Đồ giúp cho chúng con ý thức được tất cả những gì mà Đức Thánh Cha Francisco của chúng con đã hướng dẫn chúng con qua bài giáo lý hôm nay. Nhờ đó chúng con thật sự là biết sử dụng lề luật tất cả những gì mà Chúa dạy chúng con, để chúng con có thể đạt được tới cái mục đích của nó, đó là sự sống, là chính Chúa Kitô. Amen.
mỗi tiếng xưa.